149. Thế nào là vô lượng khổ đế, vô lượng tập đế, vô lượng diệt đế và đạo đế vô lượng?
Tôi đọc báo tôi thấy câu này, thành ra tôi viết cái phẩm tứ đế rồi ha. Tôi rất đội ơn Đức Phật vô cùng, một vị đại giác đặt cái đỉnh cho bằng vô thượng bồ đề, không còn ai trên. Một nhà, một người Mỹ có tương quan về tới nhà báo Việt Nam đây, viết một cái câu mà gửi về cái nhà báo ở Việt Nam, cái tin tức đó là rằng là từ mấy lâu nay chúng tôi thấy rằng là người Mỹ của chúng tôi được an lành, được bình an và tự tin nơi sự bình an và là cường quốc vô địch của thế giới, tức là sẽ không có chiến tranh nào mà dám xâm phạm, gần như bất khả xâm phạm vậy. Vậy mà bây giờ đây người Mỹ chúng tôi không còn được miễn nhiễm, và cái chữ hay vô cùng, người Mỹ chúng tôi không còn được miễn nhiễm trước cái đau khổ của nhân loại trên toàn thế giới nữa. Tôi nghe cái câu đó, tôi thấy cái từ đó người ta dịch cái chữ gì đó thì tôi không có gặp cái người dân ha, nhưng mà cái từ hay vô cùng. Cho nên là mấy lâu nay chúng tôi tưởng là chúng tôi là miễn nhiễm về cái nỗi khổ chiến tranh của nhân loại trên toàn thế giới, bởi vì đất nước chúng tôi là cách đặt chỗ nào giải quyết ra sao là đều là chủ động hết thôi. Iraq thì cũng cách đặt rồi thì nó không chịu đồng ý là cứ việc đồng minh đem bom qua dội ha, còn Kosovo là không rớt ha, người này mới nói là cũng không dễ là đem bom qua dội. Rồi nhiều chỗ khác cũng vậy trên thế giới. Thì các cái chỗ khác là mình bị đau khổ không à? Các nước khác là bị đau khổ. Thì chúng tôi là người Mỹ, chúng tôi tưởng đâu là miễn nhiễm cái đau khổ vì chiến tranh đó, là nước mình bất khả xâm phạm chứ. Vậy mà bây giờ nó không còn được miễn nhiễm, nghĩa là mình vẫn phải chịu cái đau khổ của chiến tranh, nhưng nhân loại trên toàn thế giới đã từng đau khổ. Tôi đọc câu tờ báo đó thì tôi mới nhìn vô cái tư đế của Phật giáo, tôi gọi là vô lượng tư đế, khổ đế vô lượng, chứ không phải là có 83 khổ và 8 khổ như là ta học đâu. Khổ đế vô lượng, khổ đế vô lượng không phải là người nghèo người cực mới khổ, mà làm tổng thống trong một nước cường đại cường quốc ha, mà bây giờ cũng khổ. Những người Việt Nam làm một năm chia quân bình ra mỗi người có $200, mà người Mỹ làm một tháng 3,000 to 5,000 đô cũng có, còn những cái công ty xí nghiệp thì họ hàng tỷ tỷ đô cũng có. Và trong hai cái tòa nhà thương mại thế giới đó toàn là những người trí thức cao không. Thế thì cái khổ mà của như cái người Việt Nam là chân lắm, người ta bùng là làm ngày có 15-20 ngàn, làm gì có trong cái số người đó. Những người đó không bao giờ tưởng tượng là mình có những cái khổ đó. Sẽ sạch sẽ, sẽ thơm tho, sẽ mát mẻ, và sẽ lên ra xuống ngựa an ổn, vĩnh cửu. Bởi vì cái tòa nhà đó không có đất, đất thịt thì không sao, chưa sao, bão tố cỡ cấp mấy cũng đều chịu được. Vậy mà bây giờ không còn được miễn nhiễm nữa rồi, nghĩa là vẫn bị khổ bất tình lình nữa đó. Cho nên cái chữ mà cái tứ đế mà gọi là vô lượng khổ đế đó, nó không có tha ai hết, nó không có ở môi trường nào, hoàn cảnh nào, đất nước nào và giai cấp nào mới khổ đâu, mà là nó vô lượng, tất cả đều bình đẳng như nhau, nhất chân pháp pháp giới. Trời ơi, hay vô cùng vô tận, pháp giới là nhất chân, bình đẳng như nhau, không còn được miễn nhiễm. Câu đó là của nhà báo của người Mỹ viết lại cho nhà báo Việt Nam. Tôi đọc cái câu đó tôi thấy hay vô cùng, vô lượng khổ đấy. Rồi còn một cái ông mà hưởng 300 triệu đô la hả, là ông nhà giàu của người Ai Cập, Bilalane ha, Vậy mà có lúc nào ăn cơm ngon không? Chắc chắn là không có bữa nào ăn cơm ngon hết. Còn là ở dưới hầm và ở dưới đường cái bằng địa đạo không à. Đấy. Và bây giờ là tốt là không biết tốt kiểu nào á. Thế là coi như suốt đời hôm nay là 43 tuổi ha. Hình như không có ngày nào sung sướng. Lúc trước là Mỹ nuôi khách sở trường nhưng nó nói nghề giáo dịch ghê gớm để đánh tư diện nước Nga cho nên là rút cả áp chân lần trở về. Bây giờ anh trở lại đi quay lại chơi nước Mỹ, cứ thật cũng chơi nước Mỹ. Cái này câu đời anh ảnh hưởng lúc nào? Ảnh hưởng cái gọi là biết an lạc lúc nào? Không có. Mà mấy trăm triệu đô, mấy trăm tỷ đô gì đó ha, của anh em chia nhau đó, không có hưởng gì hết. Là tại vì đâu vậy? Là tại vì á, mà bạn nói là tại vì cái vỏ vô minh nó bao bọc mà mình không tin, không làm vỡ cái vỏ ra được, tức là tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến tài kiến chiến thủ kiến giới cấm thủ kiến chỉ kiến hoặc gì tư hoặc mà nó làm cho người ta hết sức giàu có, hết sức tiền bạc, hết sức dần dần điều gì mà không hề có thiện kiến. Chỗ đó là người thấy vô lượng khổ đấy, khổ là vô lượng, không thiếu gì bất cứ ai và ở đâu, không có ai miễn nhiễm được vấn đề sinh lão bệnh tử và tham sân si mạng. Vô lượng tập đế, tức là phiền não ở đâu cũng có và cái gì cũng có. Cho nên tôi nói cái này là nghe nó hơi tục cái này, nhưng mà đều các vị nghe để mà suy niệm. Số là hổm dậy, cái chỗ tôi ở đó rất là bình yên, mà một người này rất là quen hồi đó, giờ tôi giúp đỡ nhiều cái rất là thành thật lắm, như là người nhà. Nhưng mà gần đây á, cái giận cái gì không biết mà nó hé rồi, rồi tin bao nhiêu tấm bao nhiêu lông dục qua bên cái đất mình. Thế thì ngày nào tôi cũng phải đi lại giúp một cái túi bao vậy đó, tôi đem tôi về chỗ khác. Chỉ có ngày nào nó bón thì tôi mới khỏi làm việc đó thôi. Thế còn ngày nào nó không bón thì tôi phải làm hết à. Mà các đệ tử khác cái làm tôi có cho, tôi nó để tôi làm. Bởi vì các người là phàm phu, các người chưa có thấy được cái tính chất giải pháp giai không. Đường Ngự Đệ nói rằng tứ đại giai không mà chẳng dám nhìn em. Thế thì Đường Ngự Đệ ở trong cái chuyện tôi vui nó cũng dở rồi. Còn như tôi đây nó thường nói với mọi người rằng là duyên sinh như quyển giải pháp giai không, chuyện gì tôi phải sợ với cái bãi tính này. Cho nên để nó đi. Mặt mày không được nhăn nhó, tâm niệm không được buồn miền à, tạo cái cửu để lấy đi nè, lấy đi là mình đưa xa xa trước rồi mình lấy đi rồi giết nó đi. Thế thì tôi mới nói chuyện với những người xung quanh tôi chơi á, tôi nói tôi là đệ tử Phật, nhưng mà tôi phát minh dựa trên nền giáo lý tuyệt vời của đạo Phật, tôi phát minh ra một cái nữa là xưa nay người ta tạo nghiệp bằng thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân là có thể giết người, trộm cướp, tà dâm, gọi là ác nghiệp. Miệng thì nó láo, nó lưỡi hai chiều, nó lời theo dệt, nó lời hung ác, là gọi là ác nghiệp của khẩu nghiệp. Ý lễ nghĩ tham sân si thì nó biểu lộ ra thân và miệng, thế thì tam nghiệp. Nhưng mà bây giờ tôi nghiên cứu ra trong cuộc đời tôi thiền định, tôi thấy là ngoài cái thân khẩu ý và tạo cái ác nghiệp ra, cái lỗi đích cũng còn làm ác nghiệp được. Hay không? Các chị thấy phải là vô lượng tập đế không? Trời ơi, giáo lý vậy mà các chị vẫn vỗ tay còn gì nữa. Trời ơi, thật là nó có tam nghiệp, tạo nghiệp thôi, thân khẩu ý nghiệp, tạo ác nghiệp thôi. Đây bây giờ mấy mươi năm tôi hành, tôi nghiên cứu ra cái mục đích người ta vẫn tạo ác nghiệp được. Hả, sao vậy? Nó ỉa dụng nhà ta. Thế là ác nghiệp cái gì đó. Mà trước khi làm cái đó là mình khổ sở lắm. Mình làm rồi mình phải gói ghém để chờ nó giúp mình. rồi phải dình dình cho người ta không có, mình mới quăng được chứ. Cho ta có sao dám quăng? Thế là tự mình mới vượt lương tâm lương chi rồi làm đau khổ mình trước. Y như là trong kinh nói rằng ngậm máu thương người là cái miệng của mình dơ trước, có không? Đúng quá đi chứ. Cho nên làm như vậy ta cho ta sợ lắm, nó về giặt nó lo âu lắm mới làm được cái việc đó. Mà cái ác nghiệp đó nó ngoài tam nghiệp bình thường nha. Cho nên tôi nói với các vị đại chúng để ý nha, cái đạo Phật của ta đó, cái giáo pháp đó lý làm căn bản rồi ta tìm, ta tư duy chừng nào ta thấy được vô lượng khổ đấy, vô lượng tập đấy, rồi các vị mới thấy được vô lượng tuyệt đế, có nghĩa là niết bàn ở bất cứ nơi nào, chỗ nào, môi trường nào, hoàn cảnh nào, giai cấp nào, địa vị nào đều có việc đấy hết, ở đâu cũng có niết bàn hết. Đấy, phải học như vậy mới gọi là tu thiền đấy. Cái tu thiền mà ngồi có vòng hồ, dài vòng hồ đó thi nhau ngồi, người này nói vậy tôi ngồi được 2 tiếng, người kia nói tôi ngồi 3 tiếng, ngồi để làm gì? Ngồi gật gù gật gỡ mà không có biết cái gì hết thì ngồi để làm gì? Cho nên tu thiền là cái đó đó, tôi nói là chúng để ý mà tu thiền. Họ thấy cho được vô lượng việc đấy, tất cả ở đâu cũng có niết bàn hết. Nếu là ngay chỗ mình ở, chỗ mình nuôi, chỗ mình đứng, chỗ mình sinh hoạt, nếu là các vị có cái chánh niệm, các vị có tỉnh thức, các vị nhìn tận mặt thấy rõ cái lục sạch tham sân si mạng như nó tới lúc nào, các vị biết đó là nó không vô nhà các vị được. Thiền là vậy đó. Lúc nào các vị là thanh kiến, là biên kiến, là tà kiến, là kiến thủ kiến, là giới cánh nửa kiến, nó xuất hiện đến lúc nào các vị biết được, cái gì nhìn mặt nó là nó rút lui ngay đó. Mình là thiền là phải thiền vậy đó. Cho nên là vô lượng việt đế và vô lượng đạo đế, tu tất cả mọi nơi mọi chốn mọi sự việc trên cái đời này, nhưng đâu cũng đều là cái cách để mà mình làm ra phước đức, ra trí tuệ được hết. Cho nên cái tứ đế mà vô lượng tứ đế rồi các vị sẽ học tới hay vô cùng. Cái việc mà của Triệu Tây Du đó, tôi coi cái nữ quốc vương nói câu đó mà tôi ứng dụng nhiều nhiều lắm. Người đệ gia gia nó tứ đại gia không mà người đệ chẳng dám nhìn em. Còn tôi đây, tôi đã từng nói thất đại gia không mà tôi đi sợ ba cái đấng cứt dơ đó à, không có gì sợ, thấy không? Không có sợ. Bình tĩnh mà làm, mà người nào la lối là nói gì đó cấp không được nói, để đó tôi. Tất cả dạng pháp bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất sanh bất giảm, thì cái chuyện này, cái túi ni lông này mà có gì đâu mà làm dữ ồn lên, để đó. Các người phàm phu không được làm, để đó cho tôi. Đấy, cho nên những điều tôi nói tôi tu qua giống như đồ chơi vậy, cái kiểu tu như trò chơi vậy, đó là tôi tu mà cái kiểu giống vậy đó. Đừng phàm phu tục tử mà làm cái này là mấy người la lối ông sùm, đừng để đó. Thứ đại gia không tôi đã biết, tôi cũng biết cái thất đại gia không, chuyện gì tôi phải sợ, để đó. Cho nên mình lúc nào mình còn cũng có cái kinh nghiệm, mình cũng nhớ được cái kinh nghiệm đó, thì mình ứng dụng trong mọi mọi hoàn cảnh rồi các vị sẽ có cái an lành.